Mời quý vị đang theo dõi chương trình của Radio Busan phát thanh trên làn sóng 1480 tại Nam California. Và thưa quý vị, tiếp tục vào giờ này chúng tôi xin được kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Tìm hiểu luật pháp của Radio Busan với luật sư Cao Thi Lương vào mỗi thứ tư cách tuần từ 6:30 cho tới 6:50. Và thưa quý vị, chương trình này được tới quý vị qua sự bảo trợ của chính văn phòng luật sư Cao Thi Lương, luật sư thực thụ tại tòa, là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp. Luật sư Cao Thi, kinh nghiệm ngoài tòa án, đã từng tranh luận với luật sư bản xứ tại tòa và đã thắng nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho thân chủ. Khi gặp những vấn đề liên quan về luật pháp và đặc biệt trong hai lĩnh vực gia đình và di trú, xin quý vị liên lạc với văn phòng luật sư Cao Thi Lương tại hai vùng: văn phòng tại Orange County, 10141 đường Westminster, suite 201 trên lầu Phở Lũ, gần góc Brookhurst. Điện thoại là 714-590-3738, 590-3738. Trong khi đó, tại vùng San Fernando Valley, số điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Chào luật sư.
Chào chú và xin kính chào quý khán giả của đài Radio Bosa.
Trong gần một tuần qua thì luật sư Cao Thi đã tìm được những cái vùng nào, những cái căn nhà nào ở vùng phía Bắc chưa? Để
di chuyển
tránh động đất sóng thần. hay là lại theo một cái loại hộ chiếu khác để di chuyển khỏi cái vùng biển này đi lên cái vùng Bắc kia cho nó chắc
thì
ăn.
Ở đâu cũng có nguy hiểm hết. Ví dụ bây giờ mình dọn qua Florida cũng có hurricane, tornado, Oklahoma, cũng coi như ở đâu cũng có nguy hiểm chứ mình đâu có tránh được. Bây giờ mình dọn đi chỗ khác nhưng mà không, mình tránh được cái động đất nhưng mình sẽ gặp tuyết.
Có một cái vùng mà chú Phú thấy là có vẻ an toàn mà thoải mái và tài chính cũng thoải mái nữa.
Dạ đâu?
Las Vegas. Chịu khó nóng chút xíu thôi nhưng mà thỉnh thoảng cứ buổi chiều ra gốc cây dừa ngồi đó cũng được lắm.
Dạ.
Rồi thắp mấy cái bóng đèn là mình thấy vui rồi. Ngay những tuần trước thì luật sư Cao Thi có trình bày về một cái đề tài cũng rất là phổ biến và cũng được mọi người quan tâm rất là nhiều trong những năm vừa qua và đặc biệt là cái thập niên vừa qua nữa, là những cái chương trình mà về Việt Nam để kết hôn ở Việt Nam. Nhưng mà tuần vừa rồi, hai tuần trước đây thì mình cũng chưa có nói được hết nữa. Luật sư có thể nói sơ qua và khái quát lại một chút xíu nữa.
Thì nói tóm tắt lại lần trước, Cathy có trình bày về cái việc nộp đơn kết hôn tại Việt Nam. Thì coi như trước khi mà mình về Việt Nam kết hôn thì có những cái giấy tờ mình cần phải làm cho đầy đủ và chứng thực ở đây. Hoặc là Việt Nam cũng được, nhưng mà như là Cathy đã nói là nếu mình chờ lúc mình về Việt Nam mình làm thì nó có thể nó thời gian nó lâu hơn. Thì coi như những cái giấy mà nó cần hoàn tất và chứng thực là gồm là cái đơn xin kết hôn tại Việt Nam, thì nó là cái application for marriage registration in Vietnam. Thì cái nữa là cái giấy chứng thực là mình cái tình trạng là độc thân đó, thì cái đó gọi là affidavit of single status. Thì cái đó là chỉ cái giấy là mình thề là mình đang tình trạng là độc thân, không có lập gia đình. Rồi thứ ba đó thì một cái giấy gọi là certificate of no marriage records. Thì coi như trong vòng 6 tháng trước mình phải có mình lên mình search cái record của mình là hồi đó giờ mình có lập gia đình lúc hồi nào, rồi bây giờ mình không có còn vợ chồng nữa. Thì coi như là giấy đó mình phải trước nhất thì mình phải lên tiểu bang California để mình authenticate, coi như mình chứng thực đó, sau đó mình phải gửi qua như Washington DC. Thì coi như cái thời gian mà mình làm nó tốn thì giờ, thì coi như mình phải nghĩ lại là cái ngày về thì lúc hồi nào, tại vì mình không có muốn là lúc mà mình về cái giấy nó không còn hiệu lực nữa. Tại vì thường thường là bên chính phủ Việt Nam thì họ chỉ có nhận được cái giấy nào mà trong vòng 3 tháng trước thôi. Nhưng mà nếu mình chờ lâu quá rồi mình làm sớm quá là thì có thể là lúc mình đem về nó không có thể nào xài được nữa. Cái giấy thứ tư là cái giấy chứng thực chứng nhận cái sức khỏe của mình, coi như là chỉ muốn biết là mình không có bị bệnh tâm thần gì đó, mình có hiểu biết là mình đang làm cái gì. Thì cũng như cái giấy certificate of marriage, cái giấy mà chứng nhận về tình trạng lập gia đình của mình á, thì cái giấy đó cũng mình cũng phải làm trong thời gian đúng của nó. Nếu không á, nếu mà nó quá mấy tháng gì đó thì chính phủ Việt Nam nó sao không có chấp nhận cái giấy đó.
Cái hồi nãy Cathy có nói là cái chứng nhận, cái giấy chứng thực cái tình trạng độc thân đó, tức là mình ngay cả divorce hay gì cũng ok, tức là mình divorce xong rồi, ly dị xong rồi thì cái giấy đó là cũng là cái giấy chứng nhận cho mình độc thân, right?
Dạ, cái giấy đó là từ lúc 18 tuổi tới lúc mình bây giờ đó thì nó sẽ search cái record của mình, coi như là nếu mình có lập gia đình thì cũng không sao, nhưng mà miễn là mình có ly dị rồi.
Bao nhiêu lần lập gia đình rồi nhưng mà có ly dị rồi, dạ, có giấy tờ hợp pháp.
Coi như bây giờ nó là bây giờ ngay lúc bây giờ mình không có còn đám cưới ai hết.
Dạ. Như vậy thì đối với những người ở tiểu bang Cali thì ok, nhưng mà ở bên Utah thì có lẽ là về Việt Nam cưới vợ thì hơi khó. Tại vì nếu mà có tới 10, 12 vợ giống như anh Hoàng Trọng đây thì hy vọng đường về Việt Nam của anh thấy khó lắm rồi đó. Đối với một số những cái chứng từ mà người ta cần phải có để mà về Việt Nam làm giấy kết hôn chẳng hạn vậy, thì hồi nãy Cathy có nói là cần phải có một cái thời gian đủ để nó không có bị quá hạn khi mà mình về Việt Nam làm hôn thú ở Việt Nam, kết hôn ở Việt Nam. Thì cái thời gian khi mà mình về Việt Nam mình nộp đơn xong rồi nộp đơn ở Việt Nam đó, thì cái thời gian bao nhiêu lâu để có thể cái người phối ngẫu của mình có thể đi qua bên Hoa Kỳ được, có thể định cư bên Hoa Kỳ.
Thì coi như là sau khi mà mình lập, coi như là nếu mà giờ cái những giấy tờ này để mình về Việt Nam kết hôn, thì coi như lấy mấy lần trước Cathy cũng có trình bày là trong thời gian mình đang bảo lãnh người vợ hay chồng, vợ của mình hay là chồng của mình á, thì mình có thể là mình xin cái visa để mà họ qua đây họ sống với mình trong thời gian mà mình đang xin bảo lãnh họ.
Dạ, yeah. Tại vì ở trong này mình có nói tới là những cái giấy tờ chứng nhận đó phải trong vòng khoảng chừng 6 tháng trước đó. Tại vì cái bản chứng nhận mà nó quá 3 tháng thì sẽ không có được chính quyền Việt Nam chấp nhận. Vì cái điều này nó là, nghe như vậy nhưng mà nó lại một cái điều rất là quan trọng. Tại vì nếu không thì cho tới cái ngày mình đi hoặc là tới ngày được chấp nhận thì nó đã quá hạn cái giấy chứng thực đó rồi. Đối với những người mà về Việt Nam lập gia đình đó, nó có căn cứ vào một cái tuổi tác nào không? Hay là cứ trở phải trên 18 tuổi là được rồi?
Miễn là mình trên 18 tuổi mình biết mình làm gì thì mình có thể là về Nam lấy chồng hoặc là lấy vợ.
Tại vì sở dĩ chú Phú hỏi như vậy là tại vì có rất là nhiều những cái trường hợp nhiều người về và có những người khá lớn tuổi rồi, 60 mấy 70 tuổi, nhưng mà lập gia đình với những người 17, 18, 20 tuổi chẳng hạn vậy. Thì cái điều đó nó có phải là một cái question đối với ấy, nó có gì khó khăn không?
Thì đương nhiên là nếu mà nhìn vô và thấy tuổi tác nó khác biệt ấy, thì họ sẽ hỏi lại là cái hôn nhân này có thiệt hay là giả, tại vì coi như là
không phải là tình
thiệt tình hay là tình giả
không? Dạ. Hay là về để đứng tên căn nhà cho ông cụ chẳng hạn. Ngày hôm nay Cathy sẽ nói chuyện về đề tài gì đây?
Dạ, thì ngày hôm nay thì Cathy cũng muốn nói chuyện về một cái chiếu kháng khác, có gọi là cái chiếu kháng đầu tư, cái EB-5 Investor Visa. Thì gần đây cũng có nhiều người cũng hỏi Cathy về cái chiếu kháng này. Thì Cathy chỉ muốn nói sơ qua cái cách cũng với cái cách mà những cái thủ tục á, để cho mình xin cái EB-5 Investor Visa. Thì trong cái program này á, thì coi như là một người họ có thể là họ đầu tư một số tiền vô một cái business gì đó ở bên Mỹ, thì lúc mà họ nếu mà họ đủ điều kiện á, thì không phải là họ mà cả là vợ hoặc là chồng của họ với con cái của họ có thể xin một cái conditional visa, coi như một cái chiếu kháng có điều kiện đó 2 năm á. Thì trong thời gian đó thì mình build up một cái business này, thì sau đó mình sau khi 2 năm á, thì mình xin remove cái condition đó, cái điều kiện đó, thì sau đó mình sẽ được cái thẻ xanh mãi mãi. Rồi nếu mà mình ở đây đúng 5 năm thì mình sẽ xin vô quốc tịch.
Những cái loại giống như vừa rồi Cathy có nói là sau 2 năm thì mình có thể xin cái để được cấp cái loại thẻ xanh, mà thẻ xanh 10 năm đó, hay là mình gọi là permanent green card đó, phải không? Thì những cái tiêu chuẩn đó nó cũng giống như là mấy cái hộ chiếu mà mình xin đi xin qua đây giống như là du học hay du lịch cái gì cũng được cấp cái đó phải không? Hay là
không
vợ chồng
ở đó giờ là mình chỉ nói cái conditional green card là về lúc mà mình xin cho người vợ hay mình chồng của mình qua đây thôi, chứ không phải là mấy cái kia thì nó là non immigrant visa, coi như là
thì
họ
là không
phải
có
là
được.
Không có phải là họ muốn di dân qua Mỹ, đó là họ chỉ muốn qua Mỹ để thăm thôi. Cái nhưng mà là như du học thì là mình chỉ là qua đây để học, hay là tourist visa, cái B2 visa là để qua đây để mà visit vacation ở bên đây. Chứ cái conditional green card đó thì mình chỉ nói lúc mà dành cho cái vợ chồng mà lúc qua đây để mà giống là xin bảo lãnh qua vậy đó.
Như vậy là cái đó với cái chương trình mà, cái hộ chiếu cho những cái người mà đầu tư ở bên này nó giống nhau.
Nó thì cái điều kiện nó khác, thì cái thời gian thì đúng thì là giống, nhưng mà cái điều kiện là khác, tại vì cái kia đó là coi như là nếu mình còn ở chung với người chồng hoặc là người vợ của mình, rồi mình chứng minh là cái hôn nhân đó là thiệt không phải là giả, thì cái đó mình mới remove được cái điều kiện đó. Ở đây á, thì là coi như là mình có những cái điều kiện khác, coi như lúc mình invest cái số tiền vô một cái business gì đó thì Mỹ á, coi như là nó muốn giúp
tạo công ăn việc làm,
giúp cái economy của mình, thì họ có một cái program như vậy là mình miễn là mình đủ tiêu chuẩn là mình invest cái số tiền này vô trong thời gian 2 năm mình build up cái business này, mình tạo ra mấy cái job cho người Mỹ
Hoa
đó,
Kỳ.
Thì sau đó mình có thể xin remove cái condition đó để cho mình có cái thẻ xanh permanent resident card, green card đó mãi mãi đó, rồi sau đó là mình mới xin vô quốc tịch.
Cái loại đầu tư, cái loại hộ chiếu này mình thấy có vẻ dễ dàng hơn một chút xíu đối với hôn thê, hôn phu chứ nhỉ?
Nó không có phải là dễ, là tại vì nhiều người thấy như vậy nhưng mà nó rất là khó. Là tại vì tuy là mình có cái số tiền đó nhưng mà là mình phải chứng minh là cái số tiền đó là không là số
hợp
tiền
pháp.
Hợp pháp, không có phải là mình làm cái gì bất hợp pháp mà lấy được số tiền đó. Còn như những cái giấy tờ mà mình nộp với sở hữu trú thì họ sẽ xét lại rất là kỹ. Tại vì cái này là cho một cách là một người có thể là làm một người công dân của Mỹ đó, thì họ xét lại rất là kỹ.
Có bao nhiêu cách chính để mà đầu tư qua cái chương trình mà Cathy có nói là EFI Investor, đó là đầu tư qua cái diện qua cái chương trình EFI này?
Dạ thì nó có cái hai cái cách chính là một là mình mua hoặc là mình mở một cái business thương mại ở Mỹ. Thứ hai là nếu mình muốn mình có thể mình đầu tư vô một cái regional center, coi như là một cái vùng
quy định
là cái chỗ đó là mình có thể đầu tư vô số tiền đó. Thì thứ nhất là nếu mình muốn mua một cái business gì đó thì mình phải đầu tư từ 500,000 hoặc là 1,000,000, cái đó là tùy cái vùng mình đầu tư. Thì dù dòng một cái business mình mở ở Sài Gòn đi, ở Westminster đi, thì cái đó là 1,000,000, tại vì ở đây nó không có phải là cái người ta coi cái unemployment rate coi như là
thấp.
Dạ, coi như nếu mà cái vùng nào á mà họ compare cái unemployment rate, cái rate mà
trung bình trên toàn quốc,
không có đi làm, cái unemployment rate á, thì họ phải so sánh là nếu cái khu đó đó nó gấp 1.5 của cái
unemployment rate. Hơn một nửa đó. Thí dụ như bây giờ trên toàn quốc thì cái vùng mà có cái tỷ lệ trung bình trên toàn quốc tỷ lệ thất nghiệp là 9% đi. Thì 1,5 thì nó là 13.5%. Tức là phải kiếm những cái vùng đó, phải đầu tư vào những cái vùng mà nó có cái tỷ lệ thất nghiệp nó cao tới từ 13.5% trở lên. Và cái số vốn của nó là phải từ 500,000 hoặc là 1,000,000 tùy theo từng vùng.
Dạ thì những cái vùng đó thì mình chỉ cần đầu tư ít nhất là 500,000 thôi. Nếu mình muốn đầu tư mấy cái chỗ lớn hơn đó, không có cái unemployment rate như vậy đó, thì là mình phải đầu tư 1,000,000.
Những cái vùng mà có tỷ lệ thất nghiệp cao thì cái tiền nó đầu tư nó ít hơn.
Ít hơn.
Còn những cái vùng như Westminster này gọi là những cái vùng high class đó, thì
high
phải
class.
Từ 1,000,000 hoặc là một vài tỷ chẳng hạn nhỉ. Rồi nó có những cái điều kiện gì khác nữa?
Thì coi như là nói sơ qua đó là cái vốn đó đó thì là mình phải nhìn, thì không phải là cái tiền mặt không mà mình có thể nhìn vô những cái property mình có,
cái tài sản
của mình, rồi
những cái tài sản đó nó có bao gồm có thể liệt kê ra một số những cái tài sản đó để nó giống như là cái chữ vốn, cái chữ capital của mình đầu tư vô. Thí dụ như căn nhà của mình, hay là chiếc xe của mình, hay là những cái vàng bạc, hay là những cái tài sản khác, hay là những cái equipment chẳng hạn vậy. Nó có được tính vô trong cái vốn để mà mình đưa để mang đi đầu tư không?
Dạ đúng rồi. Nó sẽ gồm những cái tài sản của mình, rồi những cái nhà cửa của mình, rồi một cái điều kiện nữa đó là những cái tài sản này là phải là mình phải nó gọi là at risk, coi như là lúc nào mình cũng phải có, mình dùng để mình kinh doanh cái business
chỉ
của mình.
Chỉ dùng.
Thì coi như là mình có thể show coi như những mấy cái giấy giấy giờ băng vậy đó, coi như mấy cái transaction, coi như là sau khi 2 năm mình ở đây á, thì mình phải xin, nãy Kathy nói là mình xin cái petition để remove cái điều kiện condition, remove cái condition 2 năm để mình có cái thẻ xanh 10 năm. Thì trong đó thì mình phải show, mình phải chứng minh á, là trong thời gian mình đang run cái business này á, mình đã dùng cái tiền đó để cho mình kinh doanh cái business đó, chứ không phải là mình chỉ invest tiền nó vô, mình không làm
rồi
gì hết.
Để nguyên đó. Tức là cái số tiền mà mình đầu tư vô trong đó nó phải được chi tiêu. Nó phải được luân chuyển, có thể là mua bán hoặc gì, nhưng mà tất cả những cái chi tiêu đó mình đều phải có những cái dữ kiện, những cái biên nhận để mà chứng thực. Khi mà sau này khi mà mình xin remove cái condition đó thì người ta có thể dựa vào những cái dữ kiện đó. Nói tóm lại là có hai cái phương cách, nhưng mà cái hồi nãy thì Cathy có nói cái phương cách đầu tiên đó là mua hoặc là mở một cái cơ sở thương mại tại Hoa Kỳ. Nhưng mà tại những với cái số vốn là từ khoảng từ 500.000 hoặc là 1 triệu tùy theo cái vùng. Đối với những cái vùng mà có cái tỷ lệ thất nghiệp nó cao chẳng hạn vậy, thì cái số đầu tư, số vốn đầu tư của nó chỉ khoảng 500.000
thôi.
Còn những có những cái vùng mà tỷ lệ thất nghiệp nó thấp chẳng hạn vậy, thì mình có thể cái số vốn nó cao hơn. Ngoài ra thì còn những cái phương cách đầu tư khác qua cái chương trình mà EB5 nữa không?
Thì cái nãy mà Kathy nói là cái nếu mà mình invest vào một cái, nó là gọi là cái regional center, là một cái vùng
được quy định
rồi, là coi như là nếu một nhóm người họ muốn designate cái vùng đó, hay cái business đó đó là một cái regional center đó, thì để tiếp nhận những cái người mà đầu tư á, thì họ phải xin, trước nhất là họ phải xin sở di trú. Thì sau đó thì nếu mà mình muốn invest số tiền đi vô, mình coi như là nếu mà mình mở một cái business hoặc là mình mua một cái business á, thì mình phải đích thân là mình điều hành cái công việc ở cái business đó hàng ngày. Nếu mà mình không có, nó gọi là giống như là nếu mà mình chỉ muốn đầu tư, mình không có muốn involve vô những cái business đó, thì mình có gọi là giống như là passive vậy đó, thì mình thấy đầu tư vô một cái regional center.
Tức là nó có hai cái kiểu đầu tư nó khác biệt nhau. Một cái đó một cái chương trình giống như hồi nãy Cathy có nói là mua hoặc là mở một cái cơ sở thương mại đó, thì mình phải đích thân điều hành cái công ty đó từng ngày, một ngày này qua ngày khác, và đích thân của mình. Còn đối với cái những vùng mà được gọi là vùng quy định của cái sở di trú đó, những cái vùng mà được quy định rõ ràng, nó có từng vùng một đó, thì mình phải theo cái quy định của nó ở trong đó. Và đối với những cái quy định đó thì mình không có phải, nó có những cái lợi và cũng có những cái nó không lợi. Có cái lợi là mình không có phải điều hành ở đó ngày này qua ngày khác. Nhưng mà cái không lợi là cái điều gì?
Thì cái không lợi thì coi như là mình không có thể nào mình không có biết cái chi tiết của cái
business đó. Chi tiết của cái việc điều hành ở trong đó nó lời lỗ từng ngày nó như thế nào hết. Nhưng mà giữa hai cái phương cách đầu tư qua cái chương trình mà EB5 này, theo như Cathy Lương thì mình nên chọn cái
đó là cái tùy mỗi người. Nếu mà người nào mà họ muốn mà thật sự là muốn run một cái business đó, thì họ đương nhiên là họ muốn tạo ra cái business mà hàng ngày ra, nhưng mà điều hành những cái công việc ở đó. Nếu mà người nào mà chỉ muốn invest vô để mà lấy một cái thẻ xanh, thì họ có thể nhìn vô cái chuyện regional center program.
Thì tức là mình không có phải vất vả, phải đích thân từng ngày một để mà điều hành cái công ty đó. Nhưng mà nó có những cái điều kiện căn bản khác nữa chứ. Thí dụ như đối với những cái phương cách mà mua hoặc là mở một cái cơ sở thương mại đó thì mình phải tạo ít nhất là như
mười cái
công việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái những cái vùng quy định của sở di trú chẳng hạn, vậy nó gọi là Regional Center Program, thì mình có phải kiến tạo ra mười công việc đó.
Coi như là mình không có đích thân là mình phải tạo ra những cái công việc đó, nhưng mà là mình phải chứng minh là một cái business này đó nó sẽ có thể tạo ra
gián tiếp một cái gián
mười tiếp mười cái job cho người khác.
Thí dụ như một cái business nào Cathy có thể đưa ra được không?
Thì mấy cái business thì là như một cái công ty địa ốc, như một cái real estate investment firm gì đi, thì coi như là mình invest số tiền nó vô để cho cái firm đó họ đầu tư, họ xây lại, họ lấy mấy cái property nào mà cũ kỹ đó họ phá rồi họ xây lại những cái property nào để cho mướn, thì cái đó nó sẽ có income ra vô. Thì đó là một cách là một cái regional center program.
Nên tức là không có cần phải đúng là 10 người mà tạo ra 10 cái công việc đó, nhưng là một cách gián tiếp là nó cũng tạo ra cái công việc đó mà nó mang lại cái mức lợi cho cái công ty. Thì cái người ta có thể tính là cái mức lợi đó là bao nhiêu đối với thí dụ như 10 người, 10 cái công việc đó chẳng hạn vậy. Nó có thể nó tính là mỗi một người, công việc đó mỗi một năm là generate ra được, tức là kiếm ra được cái lợi tức là bao nhiêu, xong rồi nó tính tổng cộng vô cái số mà thu hoạch của cái business đó, của cái cơ sở thương mại đó tạo ra được, rồi nó tính chung vô cái số đó thay vì phải mướn người. Cái điều đó nó có đúng không? Thí dụ như bây giờ mà như vừa rồi Cathy nói là mở một cái cơ sở thương mại địa ốc đó, thì đi sửa lại xong rồi cho thuê mướn mỗi một năm kiếm ra được 10 triệu chẳng hạn vậy, thì cái 10 triệu đó mình có thể thay vì 10 triệu đó nó tính trung bình ra cho, thay vì 10 triệu đó là 10 người, 10 nhân viên đó, mỗi một nhân viên đó là 1 triệu một năm chẳng hạn vậy.
Yeah.
Thì có phải đó là cái mục đích của người ta không, hay là tức là thay vì mướn 10 người đó thì người ta chỉ có cần tạo một cái cơ sở, bỏ tiền với một cái cơ sở thương mại nào đó để đầu tư, rồi nó generate ra được cái revenue.
Nhưng mà,
nó tương đương với 10 người là
indirectly nó create một cái 10 job khác. Chứ không phải là directly, không phải là phải kiếm 10 người để làm cho cái job đó, nhưng mà nó sẽ tạo ra cái income cho indirectly cho 10 người.
Một trong những cái điều quan trọng nhất đó là cái số vốn, cái tiền vốn đầu tư đó. Và cái tiền vốn đầu tư đó người ta phải điều tra rất là kỹ. Thì Cathy nói thêm về cái chi tiết này được không?
Thì coi như là nãy Cathy nói là cái biggest obstacle là mình phải chứng minh là cái tiền đó là hợp pháp, không có không phải là bất hợp pháp. Thì coi như không có phải là mình làm cái gì tội phạm mình được cái số tiền đó. Thì lúc mà mình nộp cái đơn đó thì mình phải chứng minh 5 năm trước, thí dụ bây giờ mình những giấy tờ khai thuế thì mình phải nộp cái giấy tờ khai thuế 5 năm trước để cho mình chứng minh là mình có khả năng mà làm số tiền đó. Thí dụ bây giờ đó giờ mình làm ít tiền mà tự nhiên mình có một số tiền lớn thì họ sẽ nghi là mình từ đâu mình có cái số tiền đó.
Mà cái đó nó phải chứng minh trong vòng 5 năm. Ngoài những cái việc mà đầu tư ở bên đó, một người, một cá nhân đầu tư, nhưng mà bây giờ mình muốn một cái group đầu tư, nó có một cái chương trình nào khác, một cái ngoại lệ nào khác đặc biệt hơn không?
Cái đó phải có một cái chương trình, nó chỉ là nếu mà một số người họ muốn đầu tư chung với nhau đó thì họ cũng có thể làm như vậy, nhưng mà mỗi người phải đủ điều kiện, coi như là mỗi người đều phải invest
theo đúng cái tiêu chuẩn
500.000, 1 triệu gì đó, hay là nếu mà tạo ra job thì mỗi người đều phải tạo ra 10 cái job.
Thí dụ như 5 người đầu tư một cái group sang đầu tư mở một cái công ty, liên doanh một cái công ty lớn chẳng hạn vậy. Thì mỗi một người giả sử như 500.000 đi, 5 người là 2,5 triệu. 2,5 triệu thì 5 người đó phải tạo ra được ít nhất là 50 công việc. Nó cũng tính ra từng người một như vậy.
Thì coi như là nhà mỗi người đều có thể invest vô một cái business, nhưng mà mỗi người đều phải đủ điều kiện riêng của họ.
Cảm ơn luật sư Cathy Lương rất là nhiều về đã trình bày về cái chương trình mà đầu tư qua cái chương trình người ta gọi là cái diện EB-5, tức là đầu tư vào Mỹ với cái số vốn là khoảng 500.000 hoặc là 1 triệu để có thể có được cái visa cũng như là có Green Card ở tại Hoa Kỳ này. Cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin được hẹn vào lần tới.
Dạ, chào chú và xin chào quý thính giả của đài Radio Bosa và hẹn gặp lại lần tới.
Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chương trình được gửi tới quý vị qua sự bảo trợ của văn phòng luật sư Cathy Lương. Tất cả những vấn đề liên quan đến tai nạn tiểu hình hay đại hình và đặc biệt trong lĩnh vực di trú và gia đình, xin quý vị liên lạc văn phòng luật sư Cathy Lương tại Garden Grove số 10141 đường Westminster trên lầu Phở Lú gần góc Rockhurst và tại Resita San Fernando Valley. Điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098 và tại Westminster số điện thoại là 714-590-3738, 590-3738. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và chúc quý vị một buổi tối thật ấm cúng và an lành.